Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cùng toàn thể Phật tử gần xa thân mến, cùng toàn thể tăng ni trẻ gần xa thân mến, giờ đây chúng ta bắt đầu làm việc với cái chương trình nhắc nhở tu học từ xa. Hiện giờ là 4:15, ngày 31 tháng 5 năm 2011, nhằm ngày 29 tháng 4 năm Tân Mão. Hôm nay chúng ta nghiên cứu tới cái kỳ thứ 129. Với bài thơ có cái nhân đề là Tết Đoan Ngọ. Ở trong cái tập Ngón Tay Chỉ Trang thứ tư, trong những quyển sách nhỏ ấy, trong những quyển sách nhỏ của Ngón Tay Chỉ Trăng, Tết Đoan Ngọ là đối với tôi nó có một cái kỷ niệm nói tới đây, Tết Đoan Ngọ là như ai cũng biết, nhiều người biết, đó là cái ngày mùng 5 tháng 5 của mỗi năm. Cái ngày này nếu mà truy nguyên ra đó thì nó là cái ngày của một vị cô trung, một tôi thần của nước Sở, rất là trung can nghĩa khí. Nhưng mà cái trung can nghĩa khí đó không được trong quần thần, cũng không được nhà vua quan tâm và ủng hộ, cho nên là ông bèn buồn quá, ông mới giải quyết vấn đề để cho nó khỏi đau lòng bằng cách là ông nhảy xuống sông Mịch La, ông cầm mình ông chạy. Rồi nhân dân bá tánh ta thương tình con người mà trung can nghĩa khí như vậy, người ta mới tôn trọng, người ta thờ như một vị hiền thánh, và người ta cúng ông bằng cái tượng trưng, cái tấm lòng tôn kính nó qua cái loại mà bánh ú nước trò, người ta gói nhỏ vậy để ta cúng ông, mà nói cúng ông chứ kỳ thật là cái tục truyền người ta tưởng tượng rằng ta quăng dưới sông á, ta cúng ông ta quăng dưới sông á, đặng cho cá nó ăn cái bánh đó, nó no đi để nó khỏi có ăn cái thịt, cái thân của ông. Cái thâm tâm, cái dụng ý của những người làm cái Tết Đoan Ngọ để cúng ông Thất Nguyên bằng cái cách đó, làm cho cá nó no đi, cúng bằng bánh uống nước tròn nhỏ cho vừa cái miệng cá, cho nó ráp lại, nó ăn, nó nuốt cái đó, nó no, nó đừng có động phạm tới cái thân của một cái người trung can nghĩa khí. Chuyện tích nó như thế. Cho nên hồi nhỏ tôi đi học chữ Nho là năm nào cái ngày mùng 5 tháng 5, thầy dạy chữ Nho người ta không có ăn tiền gì hết á. Có mùng 5 ngày Tết với ba cái rằm vậy đó, rồi đâu đậu lại rồi cúng, rồi cúng tổ, cúng thánh, rồi nấu chè, nấu xôi, chuối bánh, rồi dân dân cúng vào cái ngày mùng 5. Cho nên ngày này đối với tôi là sâu đậm, nó có cái riêng, cái đặc biệt sâu đậm là hồi nhỏ đi học chữ nho thì tới ngày mùng 5 tháng 5 là có ăn bánh chuối chè xôi. Gọi là mùng 5 ngày Tết. Thì Tết mấy ông đồ xưa là vì tương lai con em mà dạy chứ không có đặt vấn đề tiền bạc nặng như là lập cái trường tư thục của ngày nay. Cho nên là cái Tết Quốc Nguyên là ông thầy cũng được, bà thầy cũng được vui vui ra ít. Thí dụ mỗi đứa đậu ông cắt bạc, mà 50 đứa thì cũng được mấy đồng bạc. Rồi nấu nồi chè thì ít đồng vậy đó, còn vui lên chút vậy đó, thì thầy là bà thầy chi tiêu cho ông thầy chút lấy thảo vậy thôi. Còn riêng tôi thì tôi viết cái ngày này đó là vì là nó có tương quan tới cái vụ mà tái ông thất mã nữa cơ. Ừ, cho nên mình nói chuyện dài dòng quá, bởi vì đây là nhắc nhở tu học thì cứ cái gì có lợi thì nhắc à. Cái chuyện mà tôi viết cái kỷ niệm cái Tết Đoan Ngọ mà dường như là nếu mà năm nay nữa đó, năm nay là ngày mùng 5 tháng 5 nữa đó, thì tôi ở trên cái đất Lâm Đồng này là 4 năm tròn. Bởi vì cái ngày mà tôi tới cái đất Lâm Đồng này, tôi ở tạm trú ở đây đó, là mùng 5 tháng 5, nhằm cái ngày Tết Đoan Ngọ. Nó có tương quan tới cái tái ông thất mã là gì? Nếu như mà không có những cái người mà tham lam, mà quý quyệt á, thì tôi cũng không có được tới ở đây đâu. Tôi ở đây là do có một số tham lam quý quyệt. Nó dụ mình làm trường Phật học, rồi nó trao giấy, rồi trao chùa, rồi trao đất, rồi cho mình đứng ra mình làm để mình giải tỏa những cái khó khăn, những cái tranh chấp của cái vùng đó. Thế thì là mình lãnh cái sứ mệnh. Thiệt ra thì cũng nhờ cái hồng ân của Tam Bảo sao đó, mình giải quyết nhẹ nhàng, trong khi đó cái chỗ đất đó là họ đã gần chết với nhau á. Họ gần chết với nhau, gần tu tội với nhau là bao nhiêu người á. Nhưng mà mình giải quyết cách để gọn nhẹ rồi mình làm được. Khi mà làm được cái trường Phật học đó thì lẽ ra đó là phải ủng hộ đó, phải mọi người của nào mà có tâm với Phật giáo đều phải ủng hộ mới phải. Bởi vì cái trường đó nó là có thể nó là mấy trăm năm rồi, không có người làm được cái trường như vậy. Người ta có thể làm ra hàng loạt trường gọi là trường Bồ Đề, trường tư thục ở bên chùa, đất chùa, bên chùa để người ta dạy là lấy tiền để làm kinh tế cho bản thân vị hiệu trưởng đó và cho nhà chùa đó, thì cái chuyện đó đã qua, đã có làm hàng loạt cơ. Nhưng mà nếu còn dạy là còn gọi là trường, mà nếu mà là do một duyên cớ bất mãn bất bình nào đó mà tan rã đó, thì cái đó nó thuộc về của nhà chùa riêng của một vị trụ trì đó, chứ nó không phải là nó có danh nghĩa một cái trường để cho làm việc công cộng phục vụ công ích, không có. Cho nên nhà chùa có làm trường Bồ Đề hàng loạt, nhưng mà cái đó thuộc về sở hữu cá nhân dính cửu. Vì vậy mà cái phong trào trường Bồ Đề bị giải thể tới nay đó, thì không có cái trường nào để làm cái gì cho công ích, cho Phật giáo, không có, mà cho xã hội thì cũng không có gì hết, chỉ là sở hữu của chùa. Cho nên là tôi làm cái trường Phật học này nó khác hơn, hoàn toàn là cống hiến để cho Phật giáo hiện hoạt động và tương lai vĩnh viễn là của Phật giáo để đào tạo tăng ni trẻ. Chứ cái việc làm của tôi đó là lẽ ra là không được gia nhập vào bất cứ một cái chùa nào, cái danh nghĩa nào cho một là giảng sư hay pháp sư hay hòa thượng nào hết. Cái vùng đất đó, cái trường đó là vĩnh viễn để đào tạo tăng ni trẻ. Nhưng mà làm vừa rồi là âm mưu chiếm đoạt và âm mưu tiêu diệt lẫn nhau. Trong đó có âm mưu tiêu diệt cá nhân tôi và quậy nát, không cho dạy, không ủng hộ. Người ngoài có đủ quyền thế thì không ủng hộ, còn người trong gần kế bên đó thì là âm mưu tiêu diệt. Do vậy mà tôi phải trôi lăn lên cái đất trên đất này. Lên đất này nó có ra những cái bài thơ dài đây, rồi tôi giảng mấy lúc nay đó, tôi truyền đạt mấy lúc nay để mà cho tăng ni trẻ, cho Phật tử nghe đó, là do cái duyên cớ là tay ông thất mã. Nếu mà tôi không có đi ở, không rời khỏi cái chỗ mà tranh chấp, mà giành giật để mà sinh nhai kia đó, thì tôi không có những cái việc làm của ngày nay được. Nhờ xa lìa được cái đó, nhờ buông bỏ được cái đó, thành ra là coi như là mất chùa, mất đất. Chứ cái trường thì còn, cái trường thì ta giật phần nửa đất với chùa để người ta thờ cúng, ta làm đám ăn, thì cái đó ta giật có phần nửa đất. Còn phần nửa đất và cái trường mà tôi đã xây cất lên đó thì chưa dám giật, nhưng mà tương lai thì không biết là nó lọt về cái tay cá nhân nào thì cũng chưa biết. Cứ theo cái tình hình này thì nó lọt về tay cá nhân nào đó cũng chưa biết. Chứ còn cái mà cái lý tưởng mà để vĩnh viễn cho đạo Phật đó, không có lọt về tay riêng ai đó, thì cái lý tưởng đó không có gì bảo đảm hết. Thì từ cái chỗ đó đó mà tôi ở cái đất Lâm Đồng này cho tới, nếu mùng 5 tháng 5 tới đây, còn mấy ngày nữa đây đó, thì được 4 năm tròn. Thì trong cái 4 năm tròn này đó, thì trong cái bài thơ nội dung lát là triển khai, tôi nhắc nhở thêm cái việc đó cho các vị nghe để hiểu rằng là cuộc đời không có gì đáng sợ lắm đâu, không có gì đáng đau khổ. Đau khổ chi? Giống như cái chuyện mà tái ông thất mã vậy đó. Hai cha con ở trong một cái vùng biên cương hẻo lánh vậy đó, có con ngựa để đi thồ, để chở công việc làm ăn, tình cờ bữa đó lý do gì đó không biết, rủi ro sao đó con ngựa nó mất ngựa, rồi cha con mất đi con ngựa đó. Người ta tới, người ta chia buồn, người ta nói chàng ơi, ông hai có con ngựa để làm ăn vậy mà giờ mất vậy là gia đình chắc là khó khăn lắm, tới chia buồn gì cùng ông. Cái ông già gọi là tái ông tức là ông già ở trong một cái hoàn cảnh cô đơn xa vắng ở biên cương. Chứ tái là quan tái, là biên cương là đất ranh, giữa ranh này là giếng nước nọ vậy đó, ở biên cương đó. Thì tái ông mới nói rằng là ồ, ngựa mất gì chứ phước đó biết đâu. Nghĩa là ông có lo lắng, không có đau khổ gì hết. Ông nói mất cái chiều phước cho biết đâu. Và rồi sau đó đâu 4-5 ngày là ngựa nó đi đâu không biết. Nói chuyện nó về nó dẫn thêm 4-5 con nữa. Hàng xóm nghe cái việc mà ngựa của tái ông mất con mà giờ dẫn về 4-5 con lại chia vui. Nói chàng ơi, ông hai ơi, tụi tôi giờ lại chia vui với ông á. Hổm nghe ông mất con ngựa cũng hơi buồn, nhưng mà bữa nay chẳng ngờ là mất con mà giờ ông được 4-5 con. Tới ông nói ngựa nó dẫn về tới 4-5 con chứ quả nó biết đâu. Vì cũng không ai ngờ là ông già này ông nói kiểu gì ngộ quá, ngựa mất mà nó ngựa mất phước đâu biết đâu. Rồi về ngựa về nhiều ai mà không mừng, ông nói ngựa về nó vẫn về nhiều chứ mà quả nó biết đâu. Sự thật đúng như lời của ông dự định, thằng con đó nó được ngựa nhiều, nó khoái quá, ngày nào nó cũng cởi nó chạy, nó tập con này rồi qua nó tập con khác, nó cởi nó chạy, nó phóng dùng dục dục ngoài đồi ngoài lộ vậy, cái tình cờ cái tận mai là nó rớt ngựa, nó gãy giò, té ngựa gãy giò, gãy giò về giò đi cà què què vậy đó, là phải bó băng bó thì chia vậy đó, què giò. Hàng xóm lại chia buồn nó chèn, đấy ơi thiệt ở bữa hổm bác nói vậy mà tụi này đâu có về, đâu có ngờ mà bữa hổm bác nói ngựa về nhiều chứ mà quả nó biết đâu, thì bây giờ là té là bác nó trúng rồi. Hôm xưa lại chia buồn với bác rằng là có thằng bé vậy đó, giờ nó gãi giò rồi, có hai cha con mà thằng con gãi giò vậy là tội nghiệp quá. Ông già nói nó gãy giò vậy chứ mà phước nó biết đâu. Dạ rồi thì băng bó lại là cũng đi cái xích cái sẹo được, thì cha con ở hỷ nhau với cái giò cái xích sụi đó, cũng tùy theo cái khả năng mà làm lụng thì cũng sống là đơn giản kêu bằng lấy lắc qua ngày thì cũng hơi khổ hơn chút xíu, là vì kinh tế nó hơi sụt bởi vì thằng nhỏ què giò. Nhưng mà rồi sau đó thì trong nước có chiến tranh loạn lạc á, thì người ta động viên thanh niên đi ra mặt trận hết. Còn cái thằng nhỏ này nó què giò cho nên không ai nói tới nó, do vậy mà cha con được hú hỉ, thì làm ăn theo cái kiểu của cha già con tật của mình mà được an lành trong cuộc sống, hữu hỷ với nhau. Đó là cái vấn đề mà sách xưa người ta để lại gọi là vấn đề tái ông thất mã, là vậy đó. Tái ông mất ngựa mà chưa hẳn là tái họa. Rồi nói về tái ông thất mã đó, là tôi còn nhớ câu nữa, vị hòa thượng pháp chủ, hòa thượng của tụi tôi học hồi xưa đó, là hòa thượng cái bằng có giai đoạn đó cử cái chức gọi là hòa thượng, cử cái chức gần như là tăng thống vậy đó. Thì cái chùa của hòa thượng là hiểu là chùa Phước Hậu. Cách đây là tôi nói chuyện này là chuyện hơn 50 năm trước. Hồi đó tụi tôi đi giảng tỉnh này đến nọ tỉnh kia, kể cả các cái huyện đồng quê, cái chùa Phước Hậu này là ở cái huyện Trà Ôn, ở huyện Trà Ôn, cái vùng Trà Ôn, Cầu Kè, ở cái vùng Trà Vinh đó, hồi đó tôi đi quần cái vùng đó nhiều lắm. Thế thì cái chùa Phước Hậu này là ở Trà Ôn, gần chợ Trà Ôn. Cụ pháp chủ đặt ra cái câu đối, câu đối có tương quan tới chị tới vấn đề chùa Phước Hậu, có tương quan tới vấn đề tái ông thất mã. Câu nói rằng phước quả chúng dễ dời, tốt xấu ví tái ông mất ngựa, hậu cao người bài đặt, danh từ như mấy bác rờ voi. Câu nói đó tôi nhớ tới năm nay rồi, có lẽ là tới 70 năm rồi, 60 năm, gần 60 năm, coi như 60 năm đó, từ ngày tôi đọc câu đối đó tới giờ cũng còn nhớ được đó. phước quả chúng dễ dời, tốt xấu ví tái ông mất ngựa, hậu cao người mày đặt, danh từ như mấy bát rờ voi. Bởi vì chữ phước, cái chữ hậu đó có nghĩa là cái chùa, phước hậu tự là cái chùa đó, cái phước nó dày lắm, phước đức nó dày lắm. Ta dùng ý là đặt cái tên chùa là vậy đó, phước hậu, chữ hậu là dày. Dày thì nó tương quan tới dày cao và dày, còn phước nó tương đương với nó liên quan tới quả. Như thế này vấn đề phước và quả, vấn đề cao và dày, đó là hai cái từ đầu của cái chữ phước hậu. Thế thì với cái nhãn quan của cái người mà ta học đạo sâu rồi đó, ta thấy là vấn đề phước quả đấy là do người ta dễ dời. Phước quả là do người ta dễ dời rồi ta đặt ra vấn đề tốt xấu. Cái vấn đề phước quả đó không có thiệt đâu, không có cái gì để ghi điểm, ghi dấu hay là cân hay là lượng hay đông đo gì được hết á. Thành ra là người ta gọi là phước đấy, người ta gọi là quả đấy, chứ kỳ thật là cái đó không có gì để cân đo đông đếm được hết á. Cho nên phước hay quả là do người ta chúc tụng, người ta chia buồn, người ta chúc tụng, người ta mừng, người ta buồn là do người ta, gọi là chúng dễ dời. Đặt ra vấn đề tốt xấu không có, không có tốt, không có cái nào tốt là tốt, tốt thiệt và tốt vĩnh cửu gì hết á. Cũng không có cái nào mà xấu quả và quả thiệt hay là quả vĩnh cửu gì hết á. Thành ra phước quả chúng dễ dời, tốt xấu ví như tái ông mất người vậy đó. Mất ngựa chứ phước đó biết đâu, ngựa dẫn về nhiều chứ quả đó biết đâu. Rồi con cởi ngựa rồi té gãy giò vậy chứ, con té gãy giò vậy chứ phước đó biết đâu. Và sự thật sau đó được bình yên. Do vậy mà vấn đề phước quả tốt xấu đó là giống như cái chuyện tái ông mất ngựa đó, mình nói không có trúng đâu. Chữ hậu là dày đối với ca, nó đi đôi với cao, hậu cao người bày đặt, dày mỏng là do người bày đặt, cao thấp là do người bày đặt. Chứ ví dụ như mình chỉ lên trời về, mình ngồi về mình chỉ lên về, mình nói mình chỉ lên chứ đâu có phải. Cái quả địa cầu của mình á, mà nó quay á, mà định tinh, vấn đề định tinh hành tinh đó, cái này nó quay chuyển trở thì cái kia nó khác hơn, nó đổi hoài. Thành ra là dày cao trên dưới đó cũng do người bày đặt, nó là chỉ có danh từ thôi à. Nó giống như là trong kinh Đại Bát Niết Bàn Phật có nói cái chuyện mà người mù rồi voi đó, năm sáu cái người mù, sáu người mù mà nhà vua bắt rời voi để nói cái tả cái trạng con voi đó. Thế thì người rời trúng cái voi, nói con voi nó như con đĩa hay gì đó ha. Còn người rờ trúng cái chân thì nó do như cái cột nhà, người rờ trúng cái bệ sườn cái hông voi nó do như cái mái nhà, người thì rờ trúng chúng cái đùi voi quắt quắt lồng lồng lá lá vậy đó thì nó vui, con voi với cái chổi. Rồi mỗi người nói mỗi khác hết trơn, nhưng mà không có người nào nói trúng con voi. Muốn nói trúng con voi là chỉ có nhà vua và chỉ có những người mà không có tối mắt thì nói mới trúng được thôi. Cho nên là cái chuyện đời này luận mãi là còn sai thêm lớn nè. Mình nói chuyện đời đó y như người rời voi vậy đó. Người nói do như cái chài, người nói do như cái cột, người nói do như cái mái nhà, người nói do như cái quạt mo, rồi trúng lỗ tai nó như cái quạt mo, người rồi nói do như cái chổi là rồi trúng cái đuôi. Sự thật không có nói gì trúng hết. Cho nên là cuộc đời này, cái chân lý gì vậy mà tôi cũng dựa vào đó tôi nói dứt gì cũng không bao giờ trúng. Nói gì cũng không bao giờ trúng, nghĩ gì cũng không bao giờ trúng, bởi vì chúng ta là những người mù. Những người mù rồi voi thì là nói sao cho trúng được. Còn cái chuyện nó gian ra gọi là trúng chứ, trúng tương đối thôi. Quan tòa kia mà ta gọi là người cầm cân nảy mực á, cái chỗ tòa án ta có vẽ cây cân ha, để cầm cân nảy mực rồi mà có khi gọi là quan sai nè. Bây giờ đây là Việt Nam nè, thủ tướng, chủ tịch nước nói rằng bây giờ mình phải bồi dưỡng, phải cất trường để đào tạo thêm là về cái ngành tư pháp. Đừng để cho có nhiều cái sai sót, quan sai, cái đó có. Có những người bị quan sai cả chục năm ra sau đó rồi mới được an ủi cách này cách khác. Thì đâu có dễ gì trúng đâu. Trúng có nhưng mà không trúng cũng có. Giống như người mù rờ voi vậy. Hậu cao người bày đặt, danh từ như mấy bác rờ voi. Tôi nhắc lại câu chuyện này cũng như nhắc lại hai câu đối để nói với Phật tử rằng đừng quan trọng vấn đề phước hòa, đừng sợ. Cũng như là việc đời này mình nói cái gì đó cũng đừng có tự tin lắm. Cứ từ từ để coi cái kết quả đó ra sao. Chứ còn không khéo mà mình kết luận sớm là thì nó là gì, như mấy bác rời voi vậy. Còn vấn đề quả phước và sợ hãi nó là uổng công, nó phước đó và quả đó giống như tới ông thất mã vậy đó. Tôi lên ở đất này đó, nhìn kiểu nào đó là quả đó chứ, quả lớn đó chứ. Mới làm cái trường xong rồi là bất ổn, là có người giật dọc. Mà nếu mà mình mà tiếc của mình vì ngã sợ nhiều là mình đấu tranh mạnh nên là nó đi tới chỗ chết đó. Như có lần tôi đã nói là đó, nó để cái bình bông với con dao với cái búa với cái bình bông với cái băng nhang. Băng nhang nó nhẹ, lấy băng nhang ở trong cái nhà thờ cốt đó đem để ra, chứng tỏ là băng nhang này đã từng bao nhiêu tâm cái hồn ở trong này rồi. Cho nên là ông phải coi chừng đấy, để vào búa băng nhang đàng hoàng, mà vào để vào yếu thấy cũng hơi lưỡi dài. Thành ra nếu mà ở đó là cạnh tranh là đi tới cái chỗ đó. Thành ra mình làm cái trường coi ngon lành đó mà coi chừng lớn quá là chết đấy. Nếu mà không khéo là nó được thành công một việc thì coi như phước đấy, nhưng mà rồi quả đấy. Rồi bây giờ năm nay vậy thì mình có cái điều kiện mình lọt lên cái đất Lâm Đồng này thì lại ai cũng tưởng là quả, nhưng mà rồi mình có cái việc làm của mình, có việc làm mình cũng được việc. Thí dụ như mấy năm nay đó là tôi giảng mấy trăm bài trong cái cuốn Dư Nguyễn Thường Xuyên rồi nha. Rồi bây giờ đã được mấy trăm bài giảng, nghĩa là ngồi tại đây đó mà giảng nghĩa là được là 100. Bữa nay là tới kỳ thứ 129 bài đó. Để nhắc nhở tăng ni trẻ với nhắc nhở Phật tử gần xa đó. Là nếu mà không có nó để dao nó đòi chặt đầu rồi chém bình bông nó đưa mình lên bàn thờ đó thì nếu mà không có cái đó là mình không có mấy tâm bài nhắc nhở này. Cho nên người không có cái gì đáng sợ đó. Đừng có ưu tư sầu muộn gì hết á. Phước quả chúng dễ dời, tốt xấu dí tái ông mất ngựa, hậu hay cao, tức là cao hay dày đó, hậu cao người bày đặt. Chứ danh từ người ta bày ra vậy thôi chứ nó như mấy bác rời voi vậy đó, không có nói gì trúng đâu. Đừng sợ, đừng lo, đừng ưu tư sầu muộn. Học chánh pháp, hành chánh pháp, rồi sống theo chánh pháp, rồi tập tu là con Phật ta cần học viễn ly, tránh xa các độc, lánh xa các độc tham sân si. Vượt ra ba cõi ngay quê mẹ mà giải pháp tiêu dao tại chốn này, để ý câu đó, rồi mình tạo cho mình một cái sự an lành, một sự nhẹ nhàng trong cuộc sống. Chứ rồi tất cả rồi ai đều cũng vậy hết à, không có gì ghê gớm lắm đâu. Giàu nghèo sang hèn rồi cũng vậy, tam thốn khí tại thiên ban dụng nhất đáng vô thường giảng sự hưu. ba tấc hơi, con người có ba tấc hơi còn thì là còn ăn, còn xài, còn cạnh tranh hơn thua tốt xấu. Nhưng mà bất giác mà vô thường nó đến ai lường được, rồi thì tất cả đều là bỏ hết, không ai cầm nắm được cái gì, không ai đem theo được cái gì khi mà ba tấc hơi đã không còn nữa. Cho nên mình học đạo, mình biết vận dụng đạo lý quá giải rồi thì nó nhẹ nhàng là vậy đó. 11 món khổ ở trong khổ đế nó có nguyên nhân của nó, mà nguyên nhân của nó là tập đế, là từ tam tế lục thô, từ kiến hoặc tư hoặc, từ trần sa vô minh hoặc. Cho nên là mình hiểu nó rồi là mình quá giải nó. Đó thì cũng nhắc nhở vậy thôi. Gọi là nhắc nhở thì cái gì giống như là ngồi nói chuyện với nhau vậy đó. Cái nào có tương quan tới đạo lý, tương quan tới cái việc khổ, vui, hạnh phúc hay là bất mãn, bất bình là đều có thể nhắc nhau được hết. Bây giờ đi vô cái bài, vô cái bài thơ Tết Đoan Ngọ. Bài thơ này là Tết Đoan Ngọ năm Canh Dần 2010. Cái này có ghi rõ trong cái tập 4 Ngón Tay Chỉ Trăng. Đoan Ngọ ngày năm vẫn tháng năm, ba năm tạm trú đất Lâm Đồng, năm 2010 thì tôi tạm trú đất Lâm Đồng được 3 năm, mà năm nay nữa, kể Đoan Ngọ năm nay còn mấy ngày nữa tới đó thì là được 4 năm đó nha. Đoan Ngọ ngày năm vẫn tháng năm, 3 năm tạm trú đất Lâm Đồng. Trao dồi định tuệ nuôi thi hứng, chuyển hóa phàm tâm pháp nhãn tâm. Có 4 câu như thế. Bây giờ triển khai ra cái ý mà tôi viết cái này để gửi gắm cái gì, muốn nhắc nhở cái gì cho Phật tử, cũng như gửi gắm và muốn nhắc nhở cái gì cho tăng ni trẻ, thì mình phân tích thử coi ha. Thí dụ như Đoan Ngọ ngày năm vẫn tháng năm, thì cái này mình nói chuyện cái Tết Đoan Ngọ mà nó nói cái Tết Đoan Ngọ, mà nếu mà mình để ý là cũng là một bài học đó, cũng bài học đó. Cái ông Khuất Nguyên này là một vị mà nếu mà theo danh từ người ta sẽ thường ta gọi là cô trung. Ngày 5 tháng 5 mà ông trầm mình, ông chết dưới sông Bạch La đó, là người xưa ta gọi là cô trung. Về cái triết lý của Khổng Mạnh đó, thì ta gọi là trung thành bất sự nhị quân, mà liệt nữ bất giá nhị phu. Nếu là cái người tối trung là không bao giờ được thờ hai vua. Còn nếu là người gái mà trinh liệt là không bao giờ lấy hai chồng. Đó là cái luân lý đạo đức của Khổng Mạnh. Do cái sự đào luyện nhồi nhét đó, cái luân lý đó, cho nên là cái người nước Sở này, là ông Khuất Nguyên này đó, là ông là người trung. Ông can gián, ông đưa ra những cái quốc sách ít nước lợi dân, can gián những điều sai trái của vua, chỉ rõ những cái điều là bất công, bất chánh, bất bình của những quan lại tham ô nhũng nhiễu. Nhưng mà những cái việc làm mình là dân mưu hiến kế để mà ít nhất là dân đó thì vua không nghe và quan không ủng hộ. Bạn bè vua quan không ủng hộ, ông làm quan đến chức gọi là tam đại phu, hàng tam đại phu, có cái tấm lòng mà cũng là người có trí, có mưu, có trí, nhưng mà hiến kế để mà ít quốc an bang đó, trị quốc an bang thì vua, trên thì vua không nghe mà dưới thì quan không ủng hộ, và thậm chí là không ăn cánh với cái sự tham nhũng, cái sự bốc lột, nhân dân bá tánh không vô cánh vô phe với họ là họ còn cô lập mình nữa. Cho nên là cứ theo là người xưa thì cái ông này gọi là cô trung. Lẽ ra thì làm cái việc mà tổ chức nó thành cái thổ phỉ hoặc là làm phản loạn hay hoặc là tổ chức thì cái kiểu mà anh hùng Lương Sơn Bạc của cái nhóm Lương Sơn Bạc đó. Nhưng mà ông này ông không làm. Ông Phúc Nguyên ông không làm. Ông không làm thổ phỉ. Ông cũng không đề xuất ra một cái cách nào khác để mà lập ra một cái cơ, một cái triều đình khác, ví dụ như ông có cái ý đó. Vì vậy mà bằng lòng chết chứ không làm việc đó. Vì vậy mà người xưa ta gọi là trung, nhưng mà gọi là cô trung là một cái điều đáng tiếc. Và chính cái điều đáng tiếc này nè, ông Phúc Nguyên ông làm vậy, cho nên là ông bằng lòng ông nhảy xong mình la ông chết. Còn như là cụ Đại Thi Hào Nguyễn Du nhà ta đấy, ở đất nước ta đó, là cụ đau lòng vô cùng vì mình làm quan hai triều. Mà làm quan hai triều như vậy là so với cái sách vở mà mình học đó, để mình có tài ngày nay đó, là mà mình học được đào tạo trong cái lò của Nho giáo đó, Nho gia đó, thì là mình có lỗi. Do vậy mà cứ theo sách vở mà nói đó, thì là cụ Nguyễn Du làm quan trong triều Nguyễn lúc nào cũng buồn, không có vui. Không có vui là gì? Là trung thần bất sự nhị quân, mà hồi trước mình phò nhà Lê, mình là quan của nhà Lê, cựu thần nhà Lê, bây giờ là mình phò ra nhà Nguyễn. Do vậy mà làm quan không có vui. Cho nên là trong thơ cụ nói là vui thì vui gượng kẻo là, ta ai tri âm đó mà mặn mà với ai. Đòi phen nét vẽ câu thơ cung cầm trong nguyệt nước cờ dưới hoa. Đòi phen gió tựa hoa kề nửa rèm trước ngẫm bốn bề tân thâu. Cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu, buồn lắm, làm quan chứ buồn lắm. Người, cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu. Cái đầu này có vấn đề là đòi phen nét vẽ câu thơ cung cầm trong nguyệt nước cờ dưới hoa, vui thừa vui gượng kẻo là ai tri âm đó mà mặn mà với ai. Đòi phen gió tựa hoa kề nửa rèm trước ngẫm bốn bề tấn thâu, cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu, người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Những câu thơ đó hay lắm, hay lắm, để nói lên cái tâm trạng của một vị cựu thần của nhà Lê mà đi làm cái việc làm quan cho nhà Nguyễn, thì giàu cho có được nuông chiều, có được là ưu ái cỡ nào đi nữa chứ cũng buồn. Dù là gió tựa qua kề nửa rèm trước ngậm bốn bề tấn thâu chứ, nhưng nhìn đâu cảnh nào cũng là đeo sầu hết. Bởi vì người buồn, mà người buồn là cảnh không bao giờ có vui được. Có những lúc cũng dễ thơ, cũng đờn, cũng cầm trong huyệt, cũng có nước cờ, cũng đánh cờ dưới trăng rồi vậy hả, nước cờ dưới hoa vậy, vui rồi vui gượng vậy thôi, chứ còn có ai tri âm đâu mà mặn mà với ai. Vì vậy mà cũng là sử cũ để lại, sách cũ để lại nói rằng là cũng có 55 tuổi chứ nhiêu, mà bệnh hoạn rồi cái người ta thăm rồi, người ta rờ cụ thăm rồi rờ từ dưới chân á, là cụ hỏi sao giờ nó là sao, cái người mà rờ cái chân cụ nó giờ nó lạnh lên tới đầu gối ấy. Cái cụ nó được rồi. Tôi nghe cái chữ được rồi là tôi để chữ đó tôi cười quá. Được rồi, có nghĩa là mình không có sợ chết. Thôi tới đây cỡ này chết được rồi, chứ giờ sống mình nó có vui gì đâu. Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Thôi giờ như vậy đó, mình cũng làm quan rồi cũng có danh gì với núi sông rồi. Giờ mà mình trung thần bất sự nhị quân, mà giờ mình lỡ trường hợp này rồi thôi, mình tự dí thân phận mình là như cái nàng Kiều vậy đó. Nàng Kiều cũng ráng sống 15 năm lưu lạc vậy đó, rồi sau đó rồi cũng đi tu rồi cũng không thành tựu gì, cuối cùng rồi cũng tái hợp, và tái hợp như vậy là lỗi hẹn liền nữ bất gia dị phu, mà mình tùm lum hết trơn nè. Cho nên là phải mượn cái chuyện Kiều để mà dí cái thân phận mình. Vì vậy mà nó thành ra một tác phẩm và kiệt tác, mà ta gọi là đại thi hào á. Cho nên là ở trong hoàn cảnh éo le vậy, nó lại sinh ra một cái phước khác. Mình tưởng là quả ra về nó thành phước khác. Thì vấn đề nó tương quan tới vấn đề tái ông thất mã nữa. Tưởng là hoàn cảnh mình như vậy, éo le như vậy đó, thì mình buồn, mình làm ra một cái tập thơ như vậy để mình gửi gắm tâm sự, nói lên nỗi đau buồn của mình. Vậy là mình đau khổ rồi chứ gì, không phải. Cái buồn đó chứ mà phước đó biết đâu. Rồi ông làm ra cái tập thơ, cụ nói rằng là mua vui cũng được một vài trống canh, thì thật đâu có phải là mua vui cũng được một vài trống canh, mà người ta để người ta gọi là đại thi hào đó. Đại thi hào mà thế giới người ta đã từng dịch ra mấy thứ tiếng khác nữa đó. Cho nên là phước đấy quả đấy, tái ông thất mã đừng sợ gì hết. Những ông quan khác là không có cái tâm sự buồn phiền thì đâu có gửi gắm tâm sự gì được, nên đâu có cái điều kiện để mà nói lên những cái gì của mình. Ngược lại cụ Nguyễn Du lại cái tâm sự tràn trề là nản chí và than thân phận mình qua cái tác phẩm truyện Kiều Nguyễn Du, nó là thành ra một nhà đại văn hào, đại thi hào. Cho nên cuộc đời đó, phước đấy quả đấy là sự thật đấy. Đoan ngọ ngày năm vẫn tháng năm, tức là ngày mùng năm tháng năm của mỗi năm. Để kỷ niệm một vị cô trung của một vị trung thần của nước Sở mà không được trọng dụng. Thì gọi là cô trung. Cảnh nó nói gì không trung hết á. Nếu mình dạy ra thì gọi là cô trung. Mà nếu mình đề xuất ra một cái đường lối nào mới, hoặc là thí dụ như là Dương Thế Sung hồi xưa thì gọi là phản loạn. Như là Trịnh Giáo Kim 3 năm làm vua, người ta gọi là ngoã ca trại đó, thì cũng không có ai khen, tôi gọi là phản loạn. Mà cái người mà tới thâu hết lại đó thì gọi là vua, gọi là chúa, gọi là khen. Mà nếu mà những cái người mà là người ta nổi loạn lên, người ta thành công, người ta làm vua thì khen, mà người ta thất bại thì gọi là phản loạn. Đời nó vậy thôi à, cho nên không có nói gì trúng hết á. Cho nên tục ngữ câu là thắng là làm vua, mà thua thì gọi là giặc. Chứ còn giặc tức là vua, mà vua cũng là giặc, giặc cũng là vua. Đó ngỡ ngày năm vẫn tháng năm, ba năm tạm trú đất Lâm Đồng. Mà nói ba năm á, nói là nói vậy đó, chứ mà cái người học đạo nói ba năm là nói tục đế đó, ta nghe cái tao nhớ cái đó liền nha. Chứ về mặt chân đế ra là không có nói năm, không năm, không tháng, không ngày, không giờ. Mình nếu mà đọc thêm câu đó, thập thế cách pháp di thần môn ở trong thập môn quyền đàm đó, ngay trong tức khắc này là đã có bao nhiêu triệu năm đời quá khứ, bao nhiêu triệu năm gọi là hiện tại, và bao nhiêu triệu năm tương lai nó có trong này hết rồi đó. Cho nên nói cái từ ba năm là nói chơi cái người học đạo thiệt đó. Tôi nhắc cái này cho tăng ni trẻ để ý. Mình nói ra cái từ nào cũng là cái đối tượng mà mình có thể là thiền ở trong đó được hết. Khi mà mình nói mình ba năm mà ở tạm đất Lâm Đồng này là mình nói tục đế, nói chơi thì được. Mà nếu anh là một thiền sư mà anh nói anh ở Lâm Đồng ba năm là anh không phải thiền sư giỏi rồi. Do vậy mà ngày xưa có một vị thiền sư á, anh nhà vua tới hỏi vậy chứ tôn giả ở trong cái vùng đất này, trong cái núi này tới đến nay là được bao nhiêu năm rồi. Ông thiền sư đáp là đảng tri kim nhật nguyệt và thùy thức cửu xuân thu. Ông trả lời rằng nghĩa là tôi ở đây là tôi chỉ biết là sống sống vậy, sống với tăng, với mặt tăng, sống với tờ vậy đó. Lúc nào có trăng mà đêm thì sống với tăng, vui với tăng, mà lúc nào mặt trời mọc thì làm công việc gì đó cũng vui theo cái việc làm của mặt trời mọc vậy thôi. Chứ còn cái vụ mà nhà vua hỏi tôi được bao nhiêu năm, bao nhiêu tháng, cái đó tôi không biết ạ. Nói một cách khác là đối với một vị thiền sư thì vấn đề năm tháng là một. Ngay trong cái tích tắc này là đã qua hiện tại và tương lai trong đó rồi. Bởi vì anh tìm cái đã qua ngang chỗ nào, anh làm sao anh phân tích được. Còn anh dùng cái hiện tại từ đâu tới đâu, anh lấy gì mà anh nói được. Còn tương lai từ đâu tới đâu, anh làm sao anh biết. Chưa có mà. Do vậy cho nên là ngay bây giờ là đã có quá khứ, hiện tại, tương lai. Nghĩa là một là tất cả. Một cái tích tắc của thời gian là nó có cả quá khứ, hiện tại, vị lai trong đó. Học cái đó mà thiệt sư là khi mà nói tới ba năm là phải biết là đó là nói chơi. Chơi nói thiệt là thiệt sư không nói tôi ở đây ba năm. Nói chơi thì nói được. Cái đó là cái cần thiết lắm. Cho những người tăng ni, cho những người khất sĩ Phật giáo, cho những người mà biết tu thiền. Cho nên chữ ba năm là một cái vấn đề mình phải học đó. Ba năm tạm trú đất Lâm Đồng. Tạm trú mà không có buồn. Người ta tạm trú người ta buồn, chứ ở đây mình tạm trú mình không có buồn. Cái thứ nhất là không ai làm khó dễ gì mình, cái đó mình nói cho công bình vậy ha. Dầu là tạm trú nhưng mà là ở địa phương không ai làm khó gì mình. Cho nên là dầu tạm trú chứ cũng giống như thường trú. Và sự thật là tạm trú cho tới bây giờ cũng vẫn chưa có cái giấy thường trú. Nhưng mà cũng có gì buồn là tại vì đâu có ai làm khó dễ gì mình đâu. Công bình là mình phải nói như vậy. Cho nên tạm trú cũng như thường trú, không hề thấy có cái buồn bã hay cái ưu tư gì hết á. Bởi vì người ta thường trú là ta phải làm kinh doanh để ta xin khai thác cái này, xin cái 100 mẫu đất hay là 50 mẫu đất, hay là ta lập ra cái nhà máy để ta làm cái gì đó, hoặc là ta kinh doanh cái gì đó thì ta mới cần là cái tạm trú ta xin phép mới được. Còn mình là làm thì chùa mình đâu có kinh doanh gì đâu. Cho nên là mình không có xin phép để mà lập ra cái gì hết trơn. Do vậy mà tạm trú cũng y như thường trú, và thường trú cũng giống như không có thường trú gì hết. Cái chỗ đó là cái chỗ mà cái đạo Phật là nó hay chỗ đó đó. Tạm trú cũng y như thường trú à. Ba năm tạm trú đất Lâm Đồng, mà ở đất Lâm Đồng chứ cũng giống như ở đất Sài Gòn, mà ở đất Sài Gòn cũng như là ở đất miền Tây, bởi vì quê tôi ở miền Tây mà. Mà ở đất miền Tây cũng như là bao nhiêu năm ở Trà Vinh, ở Vĩnh Long, đi cùng trời, mà chỗ nào cũng đất của mình hết trơn. Bởi vì là đất nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một, sông có thể cạn, núi có thể mòn, chân lý đó có thay đổi. Vì vậy mà mình là người Việt Nam, mình ở trong đất Việt Nam thì chỗ nào cũng coi như thường trú hết. Cái đó là cái một cái đối tượng thiền nhỏ nhỏ đó, nó hỗ trợ trong cái vấn đề đối tượng thiền lớn đó. Ba năm tạm trú đất Lâm Đồng, trao dồi định tuệ, nuôi thi hứng. Cái này có thật, như tôi nói nãy đó, tôi mất cái đất Thiên Minh, tôi rời khỏi thành phố Hồ Chí Minh, tôi lên ở đây. Nếu ai đó nhìn bằng kiểu nào đó thì thấy rằng tôi có mất đó chứ. Mà nếu mà nhìn kiểu nào đó, sống kiểu nào đó thì người ta có đau khổ, người ta có, ta coi như là bị tai, bị quả đó chứ. Nhưng mà nhìn qua cái nhìn cái kiểu của tai ông thất mã đó thì vấn đề được mất, phước quả tốt hay xấu đó nó không thành vấn đề. Nó giống như là người cái nói đó giống như người mù rồi voi mà nói con voi vậy, là giống như là tai ông thất mã mà nói chuyện mất ngựa được ngựa, không nhầm gì trơn. Cho nên tôi ở đây là tôi có trao dồi định tuệ, nuôi thi hứng, có, đúng. Cứ nói sơ sơ đó thì trong cái tập Như Quyển Thiền Sư Thi Tập đó, tôi làm cái đó là coi như là một trăm mấy chục bài thơ. Một trăm, đã được in trong đó hình như là 130 bài. Rồi còn năm cái tập mà Ngón Tay Chỉ Trăng này đó là 150 bài thơ nữa. Và đang làm cái tập 6 cũng được là gần 30 bài nữa rồi. Như vậy là nếu cái đợt này đó là Ngón Tay Chỉ Trăng mà cái tập 6 còn 2-3 bài nữa là đầy đủ đó, thì được là tam lục nhiếp bát 180 bài thơ. 180 bài thơ về Ngón Tay Chỉ Trăng. Thì đó chẳng phải là nuôi thi hứng mà có ra được cái đó hay sao? Mình phải nuôi thi hứng đó. Mà muốn nuôi thi hứng như vậy là phải trao dồi định tuệ đó. Từ trao dồi định tuệ mà nó nảy ra thơ. Mà thơ đó là cái kết quả của cái trao dồi định tuệ, của cái kết quả của nuôi thi hứng. Mà đó là cái kết quả của cái thất mã, như tai ông thất mã nói đó, là do là mình rời khỏi cái việc mình hơn thua phải quấy, rồi đi tới đi lui, rồi cãi cọ, rồi buồn phiền ở cái vùng của cái chùa Thiên Minh đó. Cho nên cái chữ Thiên Minh giờ nghe cái nó hơi ớn sống rồi. Nếu mà vì cái chữ cái chùa Thiên Minh đó thì mà lấy cái dao yếm là với cái bình nhang với cái bình bông đó với mấy cái búa đó ớn quá. Thành ra là mình lên đây mình ở 3-4 năm đó, mình làm được cái việc vui này đó, mà cái này là vui thôi. Rồi là tôi cũng xin mở vô ngoặc nha, gọi là thi là thơ chứ chẳng thi chẳng thơ gì hết, nó vậy đó. nó là gom góp những cái ý tứ của kinh điển, của kinh, của luật, của luận, ý tứ của tam tạng kinh điển đó đúc kết lại ra thành ra khi thì 4 câu, khi thì 8 câu, khi thì 15 câu, là khi thì lục bát, khi thì song sách lục bát, khi thì đường thơ cũng có, gọi là thơ, nghĩa là nó giống vậy đó, rồi muốn gọi gì cũng được. Chứ còn nói là thơ nhưng mà mình không có cái dụng ý là mình là thi sĩ hay là nhà thơ gì, không có. Cho nên là cái đó là xin mở cái ngoặc này nha, chứ để rồi đọc rồi nói sao, cái gì nói gì đâu, kinh điển gì trong này khó hiểu muốn chết, mà gọi là thơ là thơ cái gì, cái đó chê, cái đó không trúng à. Ở đây là trao dồi định tệ nuôi thi hứng, à thi hứng này để làm thơ và gọi là thiền thơ. Có ông thầy gọi là Pháp Lữ, ông hay tới ông chơi, rồi ông gọi thơ của mình á, ông đọc rồi ông thấy có đạo Phật cái tổng á, vậy là ông nói vậy là thơ này là thiền thơ, thì ông nói vậy thì cũng được, bởi vì thơ này là đó là gợi ý để mà làm cái đối tượng để tham thiền, cho nên cũng có thể gọi là thiền thơ được. Còn cái thơ mà nó bay bướm mà nó trữ tình trữ gì đó của nhà văn nhà thơ của người ta, nó hay lắm, mình không có so sánh được. Mình ở đây có thể gọi là thiền thơ thì được, tức là những cái bài này này, cái bài thơ này thì nó gợi ý để mà tham thiền, để mà tư duy, để mà quán chiếu về cái chân lý vô thường, khổ, vô ngã, bất tịnh của đạo Phật. Về cái chân lý vạn pháp giai không, về cái chân lý duyên sanh duyên quyển, về cái chân lý nhân quả của đạo Phật thì trong thơ này thì có. Do vậy cho nên gọi là cái ông bạn lữ, ông Pháp Lữ, ông gọi là thiền thơ thì có thể là mình chấp nhận được. Chứ còn nói với nhà văn nhà thơ của thế gian của người ta hay lắm, của người ta bài bướm lắm, của người ta trữ tình trữ ý gì hay lắm, chứ không phải vậy. Ở đây chỉ có trao dồi định tuệ để nuôi cái thi hứng. Nuôi thi hứng để làm gì? Để chuyển hóa phàm tâm, pháp nhãn tâm. Chuyển hóa trong những bài thơ này là để nhắc nhở chuyển hóa cái tâm phàm ra cái tâm mà ra pháp nhãn tâm, ra cái tâm pháp nhãn. Tôi nhắc với đại chúng đó, cái câu trao dồi định tuệ nuôi thi hứng này là chuyện có thiệt của đạo Phật đây nè. Cái người khất sĩ, người đệ tử Phật mà khất sĩ mà xuất gia đó là thường phải trao dồi định tuệ, và người Phật tử tại gia cũng phải tu tập định tuệ. Do vậy cho nên là mình ở đâu mình cũng phải trao dồi định tuệ. Trao dồi định tuệ. Ở đây nếu mình muốn làm thi thì mình nuôi thi hứng. Còn nếu mình không phải là cái người mà để dụng ý để làm thi, để gửi gắm là ý tứ của mình á, thì mình nhận thức về nhân sanh quan và vũ trụ quan. Trao dồi định tuệ để nhận thức nhân sinh quan và vũ trụ quan. Mà nhân sinh quan và vũ trụ quan đó là mình có thể tóm tắt ở trong một cái bài mà Đức Phật đã dạy. Rồi từ cái bài đó mình nhân ra vô cùng vô tận, cả đời tu tập không hết. Đó là trao dồi định tuệ để quán chiếu, để tư duy về thế gian vô thường, quốc độ nguy thúy. Hai câu đó là nếu mà mình trao dồi định tuệ để mình nghiên cứu, mình tư duy, mình quán chiếu hai câu đó, tức là về vũ trụ quan đó. Thế gian vô thường, quốc độ nguy thế. Rồi nhân sinh quan á, là dựa trên cái câu là tứ đại khổ không, ngũ ấm vô ngã. Đó, thế là trong vòng là bốn cái mệnh đề ngắn đó nó gom lại là vũ trụ và nhân sinh quan ở trong đó. Rồi cái đối tượng để phục vụ cho cái gì, để cho mình, để phục vụ cái nhận thức của mình làm gì. Bốn cái giới tiếp là sanh diệt biến dị hư ngụy vô chủ, hai cái vế đó để cắt nghĩa rằng là nuôi định huệ để mà bồi dưỡng cái cách nhận thức, cái tư duy quán chiếu của mình, phải thấy cho được thế gian là vô thường, quốc độ là nguy thế, phải thấy cho được về nhân sanh đó là tứ đại khổ không, ngũ ấm vô ngã, và phải nhận thức rõ rằng là luôn luôn là nhân sanh và vũ trụ nó sanh diệt, nó biến dị, nó hư ngụy, nó vô chủ. Phải thấy cho rõ rằng tâm là nguồn ác, thân là cái trầm tội, là cái biển tội. Thường quan sát như vậy là con người được xa lìa sinh tử đó, vượt qua sự sinh tử là cởi cái đợt sống, những đợt sống sinh tử mà vui đùa mà không có đau khổ đó. Đó, cho nên là cái trao dồi là phải trao dồi định tuệ. Mà mình muốn làm thi thì trao dồi định tuệ nuôi thi hứng, mà mình không muốn làm thi thì mình trao dồi định tuệ để mà nhận thức thế gian vô thường, quốc độ nguy thí, tứ đại khổ không, ngũ ấm vô ngã, sanh diệt biến dị, hư ngụy vô chủ, tâm thì ác nguyên, hình như tội tạo. Đó, trao dồi định tuệ để mà nhận thức những vấn đề Đức Phật đã dạy đó. Cho nên là luôn luôn là phải tập tu thiền định. Mà thiền định á, nói tới thiền định á, là đừng có tưởng đâu là mấy cái ông nó dạy ngồi, bắt người ta ngồi đó, không có trúng đâu. Tu định á, là người ta tu định là đi cũng định được, đứng chỗ nào đó, bất cứ đứng đâu cũng đều định được hết, và ngồi kiểu nào cũng định được hết, và nằm nghỉ ngơi cũng định được, nằm giống chơi với bóng cây cũng tu thiền định được, nằm ngủ trên giường cũng tu thiền định được. Chứ không phải là thiền định là phải bắt ngồi để mà thi ngồi, để mà chấm điểm cho bá tánh thấy rằng là mình tập hợp lại, rồi mình bắt người ta ngồi, rồi mình vác cái cây bê, gọi là cây bê đó, mình đi giả đò khó phá rối người ta chứ làm cái gì. Không phải là tu định là vậy đâu. Mà định là thiền định, mà thiền định là tánh lự, là tư duy tu, là phải vận dụng cho được cái đầu của mình á, phải vừa có samatha, vừa có tamma bát đề, vừa có thiền na, ba cái pháp quán đó là mình phải vận dụng, hoặc trước hoặc sau đổi vòng quanh thành 25 cách mà vẫn lúc nào cũng có trong đầu á, cái đó mới là định quý đó, mới là cái người biết tu thiền định đó. Chứ không phải ngồi à nha, không phải là tập hợp lại ngồi để quảng cáo à, không có được, tu không có quảng cáo. Dạy người ta về nhà rồi người ta tự tu thiền định được hết, ai cũng tu thiền định được hết. Các cái nhà bác học mà nó làm mấy bài tàng hình, nó làm võ tiễn liên lục địa nè, nó làm vệ tinh nè, nó làm phi thuyền nè, nó làm tàu lặn nè, họ làm là bơm nguyên tử nè, và tất cả những cái vũ khí ghê gớm của thời đại, trong đó hiện giờ là cái phương tiện ngon nhất là internet nè, là điện thoại di động nè, ngồi một chỗ mà nói cả thế giới nè, đều là do họ thiền định đó, mà họ không cần ngồi kiết già gì hết á. Mà cái thiền định đó thì gọi là thế gian thiền, thế gian định. Còn cái định của mình đó là hướng về là xuất thế gian định, thì mình phải nhớ là thế gian vô thường, quốc độ nguy thí, tứ đại khổ không, ngũ ấm vô ngã, sinh diệt biến dị hư ngụy vô chủ, tâm thì ác nguyên, hành vi tội tạo, như thị quan sát tiệm ly sinh tử. Người nào thiền định như vậy, người đó sẽ là lần nó tiến mãi trên cái đường vượt ra sinh tử đó. Cho nên đừng có nói gặp cái chữ thiền định cái rồi mình tưởng tượng là chỉ có cái chùa thiền gọi là thiền viện rồi vô ngồi có hàng vậy đó để mà tu thiền định mới được, không phải vậy. Định là ngồi kiểu nào cũng được, miễn là anh vận dụng samatha tâm ba bát đề thiền na và ba cái món đó, cái nào trước cái nào sau đều được hết. Tùy theo môi trường hoàn cảnh, gặp thiền na trước thì có tu thiền na, vận dụng thiền na, rồi nó có tâm ba bát đề, sau đó mới có samatha. Hoặc là có trường hợp cần samatha trước, cái đó mới tâm ba bát đề, sau đó mới có thiền na, không có trở ngại gì hết. Hoặc có trường hợp tâm ba bát đề trước rồi thiền na, cái đó rồi sau đó mới có samatha, nghĩa là trộn tới trộn lui trộn qua trộn lại bằng 25 cách. Mà cách nào cũng đều thành tựu tốt như nhau. Chứ không biết tiếng gì mình định rồi phải ngồi có hàng và phải lại trước cái gọi là cái thiền đường hay là cái tính điện gì hết á. Người tại gia ở nhà ai cũng tu thiền định được hết. Phải dạy cho người ta tu thiền định tại nhà, không cần có ai gõ gì hết á, không cần lấy cây gõ kêu gì hết á. Cho nên là cái câu mà trao dồi định tuệ nuôi thi hứng này không phải ai cũng bắt buộc phải nuôi thi hứng, mà trao dồi định tuệ để ta nhận thức vũ trụ quan và nhân sinh quan. Ta trao dồi định tuệ để ta nhận thức được là nhất thiết thủ di pháp, như mộng, như quyển, như bào, như ảnh, như lộ, như điện, như dương diệm, như càn thất bà thành, như thủy trung nguyệt, như cảnh trung tượng, đều là do trao dồi định tuệ mà nuôi ra những cái trí tuệ đó. Cái đó phải học đó, mà học cái đó là do mình thành thật mình học ca, chứ còn thầy nó bắt không có được. Đợi thầy nó bắt quỳ rồi nó bắt chấm điểm rồi nó cho mình bằng cấp đó là cái người đó không có ra gì. Học mà chờ chấm điểm nó mới học đó là cái người đó không bao giờ học giỏi được. Học mà có người ta cấp bằng cho mình nó không có giỏi được. Chưa kể là cái thứ mà người ta không học mà đi xin bằng cấp danh dự thì thứ đó còn tệ dữ tợn nữa đó. Đừng bao giờ tin những ông nào mà có bằng cấp danh dự. Cái đó là chẳng qua là về mặt chính trị người ta xã giao chơi, chứ còn bằng cấp mà bằng cấp danh dự là cái gì? Cho nên là những ông sư nào mà là tu thiệt đệ tử Phật là đừng bao giờ làm cái việc đó mà nhục nhã cho cha mẹ, cho ông bà, cho đạo Phật đó. Và cái ông mà cho bằng cấp đó, ông nó cũng không ra gì nữa, chứ đừng nói chi là cái người lãnh. Cho cái gì thì cho, chứ cho cái bằng cấp mà danh dự thì là để làm cái gì? Đức Phật của anh thì xưa kia là một vị quốc vương, là một vị hoàng tử đông cung mà bỏ đi làm người ăn xin, mà bây giờ anh lấy bằng cấp để anh làm danh dự gì với ai chứ? Anh tính anh làm gì đây, anh nói tôi nghe thử. Cho nên là những vị tu sĩ mình lãnh bằng cấp danh dự là những người đó không bao giờ có trí tuệ được. Và cái ông mà cho cái bằng cấp danh dự của cái người mà đi xin bằng cấp danh dự đó cũng không ra gì. Bằng cấp mà tôi bỏ chữ tiến sĩ là tại vì tôi muốn nói cái bằng cấp danh dự ai cũng nghe biết rồi, bằng cấp tiến sĩ danh dự. Tôi nói thẳng là cái ông mà cho cũng không ra gì. Cái ông đó là cái phần mà trong kinh điển Đạo Phật ta gọi là những cái phần mà hỉ mũi khạc đàm nhổ ra rồi liếm lại. Đàm mũi khạc ra nhổ ra rồi liếm lại là người đó là sao thì ai cũng biết rồi đó. Tất cả những tiền tài này, sắc dục này, danh vọng này, địa vị này, cái bằng tài sắc danh thực thùy đều phải buông bỏ hết. Phải xa lìa là ngũ cái thập tiền, thập tiền thập sử mới là làm tu sĩ được chứ. Anh đã có danh dự gì mà anh đi tao tặng cái bằng tiến sĩ danh dự cho người khác? Cho nên là không có được. Nói thì nó bích lòng, nói là bích lòng, nhưng mà mình nói đây là mình nói với cái người mà đệ tử thiệt của Phật đó. Chứ còn cái người đệ tử không thiệt người ta không có chịu đó. Nói nó quớ là nó đem cái bình bông như mấy cái búa vào là như cái lư nhang nó để nó nữa bây giờ á. Trời Phật ơi, chơi gì nó dành chuồng á, nó cảnh cáo mình bằng cách nó đem con dao yếm dài cái lưỡi cỡ năm tấc như cái búa đông đinh mà nửa ký à, một ký lô á, cái búa đông đinh, búa tài sồi á, lại với cái bình nhang mà đốt lâu lâu ngày rồi nó trồng chất cái tinh nhang lên rồi nó cầm nhang nghi ngút để đó. Hai thứ búa, cái dao yếm, cái bình bông. Cho nên là tôi nói cái này là cũng nguy hiểm đó, nhưng mà đều nói là nó chơi thôi, chứ mình đâu có ai nghe mình nhiều đâu mà sợ. Để cho mây, quả hoàng lắm, 1, 2, 3, 4% gì đó nghe, người ta hiểu, tôi cười chơi vậy đó. Chơi, còn nó kêu này không ai nghe hết á. Bởi vì nó không trúng với cái ý của cái yêu cầu của nhiều người, thành ra không ai nghe. Chuyển hóa thàm tâm pháp nhãn tâm. Cái vấn đề là pháp nhãn đây nè, tôi nói cái từ này cho tăng ni trẻ để ý nè. Pháp nhãn không phải là ai đâu hết rồi, là một sự có thật mà ai làm cũng được. Bởi vì tất cả mọi người là con người trên cái mặt đất này thì ai cũng đều có con mắt hết. Mà học Phật rồi đó mình thấy một con mắt này mà người ta có thể làm ra 5 con mắt, 5 kiểu con mắt. Nếu con mắt này mà mình nhìn bằng cái kiểu mà mình thấy cái bằng tiến sĩ mà quý trọng để mình đi năn nỉ mình xin đó, là đó mình nhìn cái đó bằng nhục nhãn đó, rồi mình đi lùa vào lùa ra cuối để mình được xin cái bằng cấp tiến sĩ đó, là mình nó nhìn đó là nhìn bằng nhục nhãn đó. Rồi mình đi xin từ cái chức ha, từ cái chức này chức đó chức kia gì đó, nhiều thứ chức không có nói được, mà mình năn nỉ mình vào lòn ra cuối để mình kiếp được cái chức đó, là mình nhìn cái đó là nhìn bằng nhục nhãn đó, tức là chức tốt địa vị sự nghiệp quyền lợi mà mình mê đam mê những cái đó đó, hay là nói cách khác là mình đam mê về tài tiền tài sự nghiệp, về sắc dục, về danh vọng, về ăn uống, về lười biếng, thỏa mãn dục vọng ngoã quê, tài sắc danh thực thùy, mà mình mê cái đó đó, có nghĩa là mình nhìn cái đó bằng nhục nhãn mình mới mê cái đó. Mê sai, mê thích, mê có thể là tự đau khổ, rồi có thể là mê vì mê mà có thể làm những cái điều mà hại người khác, có thể giết người khác cũng có. Đó là nhìn sự vật qua nhục nhãn đó. Tức là nhục nhãn là bằng nhìn bằng con mắt thịt bình thường. Rồi cái cách thứ hai đó, các vị đệ tử Phật của chúng ta đó, có thể chuyển biến con mắt của mình nó thành ra thiên nhãn. Thiên nhãn nghĩa là nhìn bằng con mắt thịt, nhưng mà mình chuyển nó qua nó thành là con mắt trời, nó gọi là thiên nhãn. Con mắt trời là con mắt thế nào? Cũng bằng con mắt này mà người ta thấy rằng là cái thân của con người này nè, cái miệng của con người này nè, cái ý của con người mình nè, có thể tạo ra 10 cái điều ác. Đó là giết người, trộm cướp, tà dâm, nói láo, nói lưỡi hai chiều, nói lời theo dệt, nói lời hung ác, và ý nghĩ cực tham, cực sân, cực si, đó gọi là thập ác nghiệp. Người đó là người địa ngục. Ai có thập ác nghiệp đó là sống trong địa ngục. Ngược lại, ta dùng thiên nhãn thì ta thấy rằng con người không phải là ai cũng phải sử dụng thập ác nghiệp vậy đâu, mà người ta sử dụng là thân nó có ba cái nghiệp lành, là không giết người, không trộm cướp, không tà dâm. Miệng có thể nói những điều lành là không không nói dối, không nói lời, không nói lưỡi hai chiều, không nói lời hung ác, không nói lời đâm thật. Rồi về ý là người ta có không nghĩ ác, không nói ác và không làm ác, gọi đó là thập thiện nghiệp đạo. Đó là con đường mười thiện nghiệp. Người nào sử dụng mười con người con đường thiện nghiệp đó, sống bằng mười cái thập thiện nghiệp đạo đó, là người đó là sử dụng cái con mắt của họ, họ nhìn cuộc đời, họ nhìn tự thân họ bằng thiên nhãn đó. Chứ cũng con mắt này thôi, chứ không có con mắt nào khác hết á. Con mắt này thôi mà mình vận dụng, mình chuyển qua nó từ nhục nhãn ha, nó ra thiên nhãn. Đó. Rồi ở đây dùng cái chữ pháp nhãn cái này, chuyển qua phàm tâm pháp nhãn tâm nè. Rồi cũng chính mình đây, mình chuyển qua con mắt của mình ra thành pháp nhãn. À, pháp nhãn là như thế nào? Con mắt pháp nhãn là nhìn thấy cõi đời này ha, là nó có phân tích ra, nó có các thứ khổ khổ nè, hành khổ nè, hoại khổ nè, rồi thấy cuộc sống của con người của mình đây là nó có trải qua sanh khổ nè, già khổ nè, rồi bệnh khổ nè, rồi chết khổ nè, rồi trong cuộc sống của mình đây nó có yêu nhau mà xa lìa nhau khổ nè, ghét nhau mà gặp gỡ nhau là khổ nè. Cái thân này nó nay bệnh mai đau, mình không làm chủ nó được là khổ nè. Tức là 11 món khổ, khổ khổ hành khổ hoại khổ, sinh lão bệnh tử khổ, ai biệt ly khổ, quan tăng hội khổ, cầu bất đắc khổ, ngũ ấm suy thành khổ, tất cả những cái khổ đó. Nhưng bằng pháp nhãn ta thấy rõ cái thân con người là vậy đó. Rồi ta nhìn qua pháp nhãn này, đi sâu vào chút nữa ta truy nguyên ra vì sao mà có những 11 món khổ đó, do đâu. Đó, ta bắt đầu chuyển hóa vì vậy đó. Rồi ta nhìn thấy giải pháp này là cái pháp nào cũng là cái đối tượng thiền định, để cho mình phát huy cái giải thoát, cái giác ngộ của mình được hết. Và pháp nào cũng đều là nguyên do làm cho mọi người đau khổ, chém giết, tàn hại lẫn nhau đều được hết. Đó là con mắt đó là chuyển qua ra pháp nhãn đó. Tôi nhìn giảng pháp, tôi thấy cái mặt thiện của nó, mà ta cũng thấy được cái mặt ác của nó. Tôi gọi là chuyển qua phàm tâm ra pháp nhãn tâm. Thế thì là nhục nhãn nè, thiên nhãn nè, pháp nhãn nè, rồi tuệ nhãn nè. Tuệ nhãn là người đệ tử Phật tu hành có thể thấy được, là nếu mà mình tu tập rồi đạt tới, mình tôi luyện mình đạt tới cái trình độ mà mình có tuệ nhãn rồi đó, thì cái bằng cấp tiến sĩ thì mình đâu có thấy có, không có. Tiến sĩ là gì? Mà bằng cấp là gì? Ghi cái gì trong đó? Nhất thiết chư pháp tùng bổn Như Lai, ly văn tự tướng, ly ngôn thuyết tướng, ly tâm duyên tướng, tất cánh bình đẳng bất khả phá hoại, duy thị nhất tâm cố nhân chân như. Các pháp là chân là như rồi, thì là cái vấn đề, cái trí tuệ là cái đầu của anh với cái ốc của anh, sự sống của anh nó mới có giá trị. Cho anh lấy cái bằng cấp đó, bằng cấp tiến sĩ về anh làm cái gì? Nấu một nồi canh chua ăn không được, quậy vô trong một cái tách trà để uống không được. Ta mua nước cà phê hay là Vina cà phê ta uống cho ai quậy cái bằng cấp tiến sĩ uống. Cho nên là cái đó không có là xài cái gì đâu hết trơn. Đức Phật đâu có bằng cấp gì đâu, tự xài bằng cái vô sư trí, cái tự nhiên trí, cái nhất thiết chủng trí của mình. Chứ Phật mà xài bằng cấp thì thằng nào cấp bằng cấp cho Phật đây? tôi nói là tôi ưa pha lửng vậy đó, tôi nói mạnh vậy đó, ta nghe tôi ghét dữ tợn nữa. Nhưng mà đó là sự thật, không có thằng nào cấp bằng cấp cho mạnh được hết á. cái mà Phật có là sao không có thành lập pháp được. Mình nói cho nó ngôn cùng ý tận vậy đó, vậy mà người ta còn nghe không được đó. Còn nói mày nghi lễ khắp mắt trên trên đâu có ai thành đức sẽ. Còn cái nhãn thứ năm mới là phật nhãn. À, phật nhãn là con mắt Phật là thôi sướng lắm. Con mắt Phật là không bao giờ thương ai hết, mà thương tất cả, thương tất cả mà không bao giờ thương ai hết. Đang mắt Phật là vậy đó. Nhìn tất cả, nhìn tất cả động vật, thực vật, khoáng vật đều giống nhau. Không có cái nào đáng thương mà không có cái nào đáng ghét, không có cái nào đáng lấy, không có cái nào đáng bỏ. Không có cái nào của ta, không có cái nào của người khác, không có ngã và ngã sở hữu. Bởi vì qua con mắt của mình nhìn ra thì nhất thiết hữu như pháp, như mộng, quyển, bào, ảnh, như lộ, như điện, như dương diệm, như càn sát bào thành, như thủy trung nguyện, như cảnh trung tượng. Cho nên là Phật không có mê cái gì hết trơn á. Đó là con mắt của Phật đó. Nhìn thấy dạng pháp rồi duyên sinh như quyển rồi thì không có cái gì đáng đam mê, đáng luyến ái, đáng mong cầu. Do vậy mà được cái quả gọi là cái quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Mà cái quả vô thượng chánh đẳng chánh giác này là do ly ngã tướng, ly nhân tướng, ly chúng sanh tướng, ly thọ giả tướng mà được đó. Thế thì là cái đọc cái chữ mà chuyển hóa thàm tâm, pháp nhãn tâm đó là phải học luôn năm cái thứ nhãn cơ. Nhục nhãn nè, thiên nhãn, rồi pháp nhãn, rồi tuệ nhãn, rồi phật nhãn, mình phải học vậy đó. Cho nên là trong kinh Kim Cang Bát Nhã có đề cập tới ngũ nhãn đó. Ông Tu Bồ Đề hỏi Như Lai có nhục nhãn không, Phật nói có. Hỏi Như Lai có thiên nhãn không, Phật nói có. Hỏi Như Lai có tuệ nhãn không, Phật nói có. Hỏi Như Lai có phật nhãn không, Phật nói có. Như Lai có đủ ngũ nhãn mà sự thật chỉ có hai con mắt của một cha sinh mẹ đẻ đó thôi, mà nhìn dạng pháp bằng ngũ nhãn đó. Cái đó tăng ni là phải học vậy đó. Nhưng mà không học thôi cũng đâu có ai làm gì mình nói bậy cũng được các bạn. Tại sao không học đi tụng kinh nè, còn tiền nhiều gấp mấy trăm lần mấy cái người học kỹ nữa. Cho nên là tôi nói nghiêm túc là tăng ni phải học Phật kỹ mới có an lạc, mới có hạnh phúc. Chứ còn tiền tài sự nghiệp danh vọng tiến sĩ trên tiến sĩ nữa cũng vậy thôi à, không có được cái gì hết, cũng vậy thôi à. Rốt cuộc là mình kêu bằng lỡ lệch lối đi á. Có cái bài thơ lỡ lệch lối đi đó, giờ cũng không nhớ nữa, không nhớ hết. Mình có chừng á, lỡ lệch lối đi á, mình làm tu sĩ mà mình không phải tu sĩ là lỡ lệch lối đi á. Có cái câu gì mà phương phấn nửa đời trong giặc phết, còn chăng bám chấp cõi ta bà. Có khi 4 năm 60 tuổi rồi mà mình nhìn lại trên bước đường là thiền định trí tuệ, mình không có gì hết trơn. Mình chỉ có được một mớ vật chất bằng chùa chiền, sự nghiệp, đất đai, nhà cửa, nghĩa trang nghĩa địa, hũ cốt, đồ thờ tháp rồi vậy thôi đó. Cái đó là không phải đạo Phật đâu. Đam mê theo cái đó là hữu di pháp đó, là còn chân là bám chắc khỏi ta bà thôi. Mình phải làm sao mà chuyển hóa phàm tâm ra pháp nhãn tâm, chuyển hóa phàm tâm ra tuệ nhãn tâm, chuyển hóa phàm tâm ra Phật nhãn tâm. Cái đó mới là cái quý của người đệ tử Phật. Bây giờ đọc thử cái bài tôi nhắc lại cái bài này nè.
cái bài lỡ lệch lối đi rồi nha.
Mình phải tập chuyển hóa thành tâm ra ngũ nhãn đó thì mới là tốt đó. Còn bằng không đây này lỡ lệch lối đi nè, ngồi buồn gẫm lại tháng năm qua, giải thoát lộ trình mãi tích xa, hương phấn nửa đời trong nhạc phép, còn chăng bám chắc cõi ta bà. Đó.
Rồi nếu mà mình không học đạo đó, mình không hành đạo đó, rồi tới chừng lớn tuổi rồi cái mình ngồi buồn mình gặm lại, 50-60 tuổi rồi, 60-70 tuổi rồi mà giải thoát thì không có. Rồi kiếm đến lại là hương phấn hơn nửa đời, hương phấn nửa đời hoặc là hơn nửa đời hoặc là hương phấn trọn đời trong nhạc phép, cuối cùng rồi á thì chẳng có gì hết, còn chân là bám chắc cõi ta bà, tức là khổ sở tân khổ đau đầu quần tân khổ mà bôn ba nhất thiết uổng bôn ba đó nha.
Đó rồi bây giờ tôi đọc lại thử cái bài trực chỉ đề cương coi viết cái gì để gửi thêm cho mình thiền định đây. Mùng 5 tháng 5 âm lịch mỗi năm theo phong tục người Trung Quốc là ngày lễ hội cúng dỗ một vị quan tên là một vị quan Thanh Liêm ái quốc Cô Trung nước Sở. Một vị quan Thanh Liêm ái quốc Cô Trung của nước Sở tên là Khuất Nguyên. Khuất Nguyên khinh bỉ gian thần, chán chê tôi nịnh, nên ông nhảy xuống sông Mịch La tầm mình mà chết. Nhân dân thương tiếc ông nên hàng năm tổ chức lễ hội cúng dỗ. Vật phẩm chính là bánh ú nước trò. Cái này tôi nói nãy là mê lắm, bây giờ Việt Nam mình cũng vẫn còn cái lễ này, cho nên là nếu thật sự là người Việt Nam mình á là năm nào ngày mùng 5 tháng 5 cũng có được ăn bánh uống nước trò, mà bây giờ tôi ở trên Lâm Đồng về mà cũng có khi có bánh uống nước trò đem tới đó, ngộ lắm. Cái dân Việt Nam mình thiệt là tốt á. Ông Phúc Nguyên là lâu đời vậy mà bây giờ vẫn còn cúng á. Vật phẩm chính để cúng dỗ ông là bánh ú nước trò. Do cúng kỷ niệm rồi vui chơi, cho nên là cái ngày này gọi là cái ngày Tết Đoan Ngọ. Để là vậy, cúng là vui chơi, mà cái ngày mình lễ hội để vui đó gọi là ngày Tết. Cái chữ Tết là vậy đó, chữ Tết tức là lễ hội, cái ngày lễ hội. Mà lễ hội lớn nhất trong năm mình gọi là ngày Tết, còn lễ hội thường thường là, bây giờ tôi gọi là festival về vấn đề gì gì đó thì đó là lễ hội bình thường, còn lễ hội mà của một năm quý trọng nhất là tôi gọi là Tết. Cho nên ngày nào có cái cách mà lễ hội mà tôn trọng đó tôi gọi là đó là ngày Tết. Nhớ đến Tết Đoan Ngọ là nhớ đến những tháng năm tôi tạm trú đất Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng, ở về thành phố Đà Lạt. Tôi lên đây ở tới đây là mấy ngày nữa là tôi ở được là 4 năm tròn. Cái điều đáng vui là tự mình rất bằng lòng là từ cái năm ấy đến nay tôi có cơ hội làm thơ như tôi nói đó, thơ nháy nháy mà mở kép á, tức là thơ mà không thơ gì hết á. Đối với nhà thơ thì dân người ta không có mê cái thứ thơ này được. Tôi có cơ hội làm thơ, chơi thơ cùng Pháp Lữ, nuôi dưỡng thi hứng đúc kết thành thơ. Đã có lần viên thức thiền sư nhận định thơ của Như Nguyễn thiền sư, tức là tôi á, tôi lấy tên Như Nguyễn tức là giỡn mà, giỡn cho hả, không có gì quan trọng hết á, cho nên gọi là Như Nguyễn thiền sư, không có cái gì quan trọng hết á. Làm chùa rồi, làm cái trường Phật học rồi, người ta đòi dứt là bỏ đi, còn nhà tôi ở tôi bỏ đi mấy trận rồi, chỗ nào không vui bỏ đi nha, không có gì quan trọng hết á. Còn tiếp tục ai cử cũng được, không cử cũng được, mà cử cũng như không cử. Và đi dạy học mấy mươi năm rồi cũng không có mình nhận ai là đệ tử ruột gì hết đâu, cho nên không có khai trừ. Tôi dạy là đệ tử ngàn ngàn hết chứ, ngàn ngàn hết chứ, phải là số trăm đâu. Một mình tôi là hạng nhất là dạy học là 60 hơn 60 năm. Không có một thằng huynh đệ nào của tôi mà dạy học bằng tôi, dạy học nhiều năm bằng, liên tục bằng anh, nhưng mà không có đệ tử. Là tại vì tôi mình có biết mình dạy nó giống mình hay không, nó không giống mình thì mình khai trừ nó, là mình là cái thứ gì mà mình đi khai trừ, mình là thiền sư mình đi khai trừ là làm sao có kia được, của mình sao là mình bỏ, vợ mình thì mình làm cái gì được chứ, nếu không phải vợ mình là mình làm cái gì, cái gì mình gọi là mình khai trừ nó, có nghĩa là nó của mình ư. Cho nên là cái đó không có được. Cái mà mình lãnh đệ tử được khai trừ tới khai trừ lui đó, cái đó không được. Cho nên là tôi dạy cả ngang 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 mà không có đệ tử nào gọi là ruột, không có đệ tử nào không ruột, và càng không có cái vụ khai trừ. Đó là cuộc đời của tôi là vậy đấy. Cho nên là lấy cái tên là Như Nguyễn thiền sư, nghĩa là tất cả đều là chơi, làm chơi, ăn chơi, ở chơi, học chơi, đi dạy học chơi, rồi tu tập chơi, rồi làm thơ chơi, ai coi cũng được, ai không coi cũng sao, chơi. Cho nên là thơ của Như Nguyễn thiền sư là thiền thơ. Thiền sư như thế là nhận định rằng là thơ của Như Nguyễn thiền sư có thể gọi là thiền thơ, vì mỗi bài thơ là một đối tượng tham thiền, thậm chí nhiều đối tượng tham thiền được góp ý hướng dẫn ở trong một bài thơ. Chính như bài thơ này chẳng hạn, tôi nói với tăng ni trẻ, với Phật tử rằng là cái này là có thể là mình tu thiền, tu samatha, tu tâm ma bát đề, tu thiền na gì đều được hết, và tu cái nào trước cái nào sau cũng đều được hết. Rồi mình nuôi trí mà làm thơ thì là gọi là thi hứng, nuôi thi hứng, mà mình nuôi cái trí mà nhận thức giảng pháp thì mình nuôi gọi là pháp nhãn, mình nuôi cái tuệ nhãn, rồi mình nuôi cái Phật nhãn đều được hết. Đã. Cho nên là thơ này là thiền thơ, là đối tượng tham thiền, chẳng những một đối tượng mà là nhiều, là được nhiều cái ý tứ là hướng dẫn nó trong một bài thơ, chuyển hóa bài thơ này chuyển hóa là từ nhung nhãn thành pháp nhãn, chứ có thể chuyển hóa từ nhung nhãn thành thiên nhãn nè, pháp nhãn nè, tuệ nhãn, cả Phật nhãn luôn. Cho nên là thiền thơ là vậy đó, một bài thơ mà nhiều đối tượng để cho mình tham. Chuyển hóa phàm tâm ra pháp nhãn tâm, bây giờ nhìn đâu cũng là đối tượng thiền, nhìn đâu cũng là thơ, thơ ra thiền, thiền ra thơ, gọi là thiền thơ, vậy thôi. U nói nhiều quá hết giờ, mong rằng tăng ni trẻ cũng như Phật tử gần xa có nghe để ý, mà chịu nghe để ý thì mình học Phật có lợi lắm, còn bạn thấy không cần thiết cũng không sao. Xin chào, chúc tinh tấn và an lạc.